57. Vô lậu nghiệp là gì?
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay có Phật tử học mà nêu ra câu hỏi như thế này. Nói rằng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Phật dạy cho ngài A Nan á, dầu tu hành nhiều kiếp, ghi nhớ lời Phật rất nhiều, mà không bằng á một ngày mà chuyên tu vô lậu nghiệp, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở thế gian. Yêu cầu giải cái việc đó. Hỏi rằng nghĩa chi vô lậu nghiệp là sao? Vì sao xa lìa thương ghét ở thế gian lại được gọi là tu vô lậu nghiệp? Thì cái chữ này là cũng xin giải thích nó có lợi đây nè. Vô lậu nghiệp nó trái nghĩa với chữ vô lậu nghiệp là hữu lậu nghiệp. Các vị nhớ rằng cái câu đối mà tôi đã nói, câu đối rất hay đó: tùy tầm trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng. Chấm. Hữu lậu nghiệp. Hữu lậu nghiệp là gì? Vậy thì hữu lậu nghiệp là gì? Hữu lậu nghiệp là tham sân si mạng. Chấm. Có nghĩa là nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, rồi phẫn, hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vân vân, chấm. Và mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chấm. Nghĩa là nó nhiều thứ vậy đó. Thế thì tất cả cái đó là hữu lậu nghiệp. Vì sao nó là hữu lậu? Là tại vì hễ thương người này thì là ghét người kia, mà thương người kia thì ghét người nọ. Cho nên vấn đề thương ghét là hữu lậu rõ ràng. Còn gì nữa mà hỏi hả? Cái điều thương ghét, nói thương ghét hai chữ thôi, chứ hệ thương ghét là có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng cùng một lượt. Thành ra đây dùng nó hai chữ nghĩa là ngăn dứt cái thương ghét đó. Chứ kỳ thật là hai chữ thương ghét đó là đầy đủ chấp bốn tướng ấy. Chấp tướng ngã tức là bản ngã này, tướng nhân là cái người mà khác với mình, không phải là mình, mà cái người không phải là mình mà mình sanh tâm nó hoặc là thương hoặc là ghét. Mà thương thì là thương nhau là cao sáu bổ ba, mà ghét nhau cao sáu nó bổ ra là 10. Do đó cho nên người ta xấu một nói xấu 10. Còn là thương nhau rồi thì là tốt một nói tốt 10. Nó vậy đó. Yêu ai thì yêu cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Nó vậy đó. Thế là không phải là hữu lậu nghiệp là gì? Thành ra nội cái thương cái ghét thôi là hữu lậu nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp mà thương ghét như vậy có nghĩa là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ. Tướng thọ giả bốn tướng mình chấp đồng một lượt. Từ đó nó sanh ra cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là sanh ra thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là còn gì nữa là không hữu lậu nghiệp. Hả, thương là tinh bốc, mà ghét là đem chặt là ba khúc bỏ ba nơi. Thế là không phải hữu lậu nghiệp là gì? Cho nên vấn đề thương ghét là vậy. Cho nên nếu mà ghét mà ghét vừa vừa thì là nói xấu, một nói là 10. Ghét nhau cao sáu bổ ra là 10 mà. Còn nếu mà ghét cực độ là cái người thương nhất của mình bây giờ không còn thương nữa, là chặt làm ba khúc bỏ nơi ba nơi và lóc da mặt, lột hết lóc thịt ra để cho người ta nhận không ra. Thế thì là cái vấn đề ghét thương đó là hữu lậu nghiệp là vậy đó. Thành ra câu đó là dễ rồi. Thế có ghét có thương thì tức là có mừng có giận có thương có sợ có yêu có ghét có muốn, là nó sanh ra thất tình, chứ không phải là một cái ghét thương mà thôi. trong cái vết thương là hai cái của thất tình lục dục, và chính hai cái đó nó sinh ra tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân cuốn xiểm vân vân, tất cả những cái phiền não cội gốc và phiền não nhánh nhóc trồi trọt đều từ nơi cái chỗ vết thương mà ra cả. Vì vậy cho nên là gọi là nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là cái nghiệp này là cái nghiệp nó còn lọt, còn rớt ở trong hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, cho nên gọi là hữu lậu. Cái lậu là dột, ví dụ như cái nhà mà bị lũng là mưa nó dột, mà nó dột thì là nước mưa trên trời nó dột, tức là nó rớt xuống. Và cái nhà mà nó lũng lỗ to thì là cái gì trên trời nó cũng có thể rớt xuống được. Vậy chỉ lậu có nghĩa là rớt, nghĩa là lọt. Mà nếu mà mình mà còn cái lục dục, cái thất tình, cái căn bản vô minh phiền não, chi mạc phiền não vô minh đầy nhảy như vậy thì nó làm cho mình lọt, nó làm cho mình rớt ở trong, hoặc là rớt nhẹ nhẹ thì nó rớt vào trong đường quỷ, ngạ quỷ. Nó rớt nặng hơn là nó rớt vào trong đường súc sanh, mà nó rớt nặng hơn nữa là nó ở trong địa ngục triền miên. Thế thì là cái hữu lậu nghiệp là vậy đó. Ghét thương là nguyên nhân của hữu lậu nghiệp, mà cái nghiệp nó còn lọt rớt trong tam đồ ác đạo. Còn tu tập mà nghe cho nhiều kiếp, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều kiếp, mà nếu nghe mà không hành thì nó giống như là cái người mà là năm này cũng mua sách gia nữ công gia chánh học phương pháp nấu ăn, năm tới cũng đọc nữ công gia chánh phương pháp nấu ăn, và cứ mua sách như thế mà học cả tới 70 tuổi, 70 năm đều đọc sách nữ công gia chánh mà không hề làm một cái bánh nào. Thế thì là người đó có được ăn cái bánh men, cái bánh phẩm, cái bánh bò, cái bánh da lợn gì không? Không hề có ăn được, dù là đọc suốt cuộc đời từ hồi 5 tuổi mà biết học cho tới 70 tuổi toàn là đọc sách nấu ăn. Các thứ bánh Âu Á đều đọc hết, công thức đọc hết, nhưng mà không có làm lần nào. Thì đâu có bằng cái người mà ta mới đi học một ngày sớm mơi ta bảo rằng là bây giờ là lấy bột mì cái rồi là quậy với bột gạo cái rồi đem về cái rồi thì mua giá rồi với tép rồi kia. Cái rồi là về mở cái rồi pha trong cái chảo á, cái chảo nóng cái pha mở vô, cái rồi là tráng chảo đều, cái rồi múc cái bột mà mình pha bột mì đó, cái mình đổ vô nó kêu cái xèo, cái bưng cái chảo á tráng tròn vậy, tròn vậy, cái rồi mình lấy giá mà củ sắn mà mình để vô cái mình lấy tôm xếp với thịt gà mầm nãy rồi để vô cái để ầm lại cái rồi thì chừng 5 phút cái là dở ra, cái lấy cái sợi dễ cái ép lại, giờ thật là cái múc để ra làm vậy 3 lần vậy là đủ 3 cái, là mua thêm cải rồi rau thơm rau húng này kia rồi làm nước mắm nước tương rồi cho ngon ha ăn. Thế thì cái nào nó học hôm qua hôm nay làm, hoặc là học sớm hơn lát làm, thế thì người nào nó thế gì là cái tu mà vô lậu nghiệp trong một ngày, cái phước nó lớn là giống như là mới học làm bánh trong một ngày mà làm bánh mạng thì ngon liền bất cắt. Anh nói vậy thôi. Người tu vô lậu nghiệp nghĩa là cái người này người ta học đạo rồi người ta hành đạo, học tới đâu là hành tới đó. Nghe nói rằng tội lỗi là do thân khối phải không? Tức là bây giờ ta kiểm tra thân khối, coi cái thân của mình, Phật dạy rằng thân này có thể làm ra những điều sắc sân phẩm tức tà dâm, kiểm tra nó. Miệng có thể nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác để làm cho rối lắm người khác, đau khổ người khác, kiểm tra nó. Không làm những điều sai, không nói những điều có lỗi, không phỉ báng người khác, không gì chuyện. Thế là kiểm tra về miệng. Ý nghĩ lành nói lành thì nói, mà nghĩ ác nói ác làm ác thì không làm. Thế thì là mới nghe chúng mới mà chiều mà hàng phục chế ngự được thân khẩu ý. Thế rồi là một ngày tu lộ nghiệp thì nó không còn mừng giận xuân sợ yêu ghét muốn, nó không còn tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân cuốn xiểm hại kia nữa. Thế thì là một ngày tu lộ nghiệp thì công đức nó lớn hơn là cả bao nhiêu kiếp nó giống như là một ngày một giờ đồng hồ mà học làm bánh xèo rồi tức khắc làm bánh xèo ăn liền, thì nó nói còn 7 năm học các thứ sách làm bánh mà không làm thì không có ăn, vậy thôi. Công việc nó dễ thôi chứ. Còn xa lìa mà gọi là tiêu cực là hỏng lúc, xa lìa mà là tiêu cực là hỏng lúc. Chẳng lẽ xa lìa sát sanh tổng sức tài dâm trong con để giữ lưỡng thịt ác khẩu gọi là tiêu cực ư? Không, không có tiêu cực. Nếu mà xa lìa những sở đó thì mình trở về với cái tự tánh thân phận vốn có của mình thì chẳng có gì tiêu cực cả. Còn phải là về cái phần tích cực hả? Còn về phần tích cực đó là hàng ngày phải làm gì để mà tu vô lậu. Hàng ngày gọi là tích cực đó thì đúng ra không cần làm gì hết. Tại vì mình là cái thân người, mình có ăn, có mặc, có ở, có ngủ, có thở, có sống trong xã hội. Thành ra là mình phải sinh hoạt với xã hội. Thế thì là mình sinh hoạt với xã hội là để mà đóng góp vào cái phần mà mình tiêu chí của xã hội cung cấp cho mình trong việc ăn ở ngủ thở đó. Vì vậy cho nên mình phải làm. Nhưng mà làm mà là những cái gì mà nó thuộc về lại mình, lại người, lại tất cả, chứ không có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả. Cái việc làm ăn đó mà làm có lợi cho mình, cho người, cho tất cả thì gọi đó là làm việc thiện. Bồ Tát hạnh làm những việc đó là tại vì mình có ăn nên mình phải làm. Chứ còn cái việc mà gọi là vô lậu nghiệp đó, nếu mà mình không có ăn thì không cần làm gì nữa hết hả? Mà mình không làm gì mà mình không có ăn thì nó đâu phải là con người. Có con người nào không ăn? Vì vậy cho nên con người nào sinh ra thì cũng phải có ăn, có ăn cho nên cũng phải có làm. Thì cái việc làm mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh thì đều gọi là tích cực được rồi, chứ không có tiêu cực. Mà làm mà không có hại chúng sanh đó mà, thì coi như là cái sự sinh hoạt đó nó hợp lại với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Đức Phật thì chỉ sống với nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh vốn có. Còn Đức Phật đi xuất pháp độ chúng sanh là cũng chỉ vì là thật sự mà nói lợi mình lợi người. Đức Phật đi khất thực hàng ngày cũng tổn phí, cũng là tổn phí cái phần mà chi tiêu của xã hội đó chứ. Cho nên là phải làm một cái gì để lợi cho chúng sanh. Thì Đức Phật là thay vì là thầy thuốc ta trị bệnh về thân, thì Đức Phật là cái người mà trị bệnh về tâm. Mà trị bệnh về thân là đem cái an vui cho hiện tại, còn trị cái bệnh khổ về tâm là đem lại cái an vui cho niết bàn. Thế thì là đóng góp cái phần mình mà phải làm dễ lắm. Làm không có hại người thì nó phù hợp với cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cái đức tánh mà vốn có của mình, rồi mình tự có cái sự an lạc, có sự an lạc không có cái sự gì dày dò rây rứt đau khổ trong lương tâm thì gọi là người có niết bàn. Còn làm mọi việc đủ nuôi thân mà đủ lại còn có lợi cho người khác nữa thì đó là người trí tuệ. Người trí tuệ không sai phạm trong những điều tội lỗi hại mình hại người hại tất cả, mà lại còn lại mình lại người lại tất cả. Như vậy là người trí tuệ rồi, như vậy là sống đúng trong hợp tâm lý rồi. Thế thì người đó có được đại trí tuệ, tức là tột đỉnh của trí tuệ là Bồ Đề, thế là người đó là thành Phật. Cái kỳ thật không có thành gì hết, không có thành gì hết, nhưng mà tại vì là cái người này không có xa vào những cái tội lỗi sai trái như chúng sanh, cho nên gọi là bậc giác giả, gọi là Phật dễ thôi. Là để là nó như thế.